kết thúc chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi một thường lệ đọc báo trong nước trên mạng do Nam Nguyên thực hiện.
Không thể nào ngờ là cả hệ thống chính trị của nước Việt Nam lại bị thử thách ghê gớm như vậy trước một trận mưa lớn kéo dài 72 giờ. Hơn 20 triệu mét khối nước xối xả đổ xuống thủ đô Hà Nội gây nên cảnh ngập lụt tồi tệ chưa từng có.
3 ngày thật là khủng khiếp. Chưa bao giờ tôi thấy cái trận mưa nào nó khủng khiếp như thế. Anh có tưởng tượng rằng nó mưa mà như là mưa đá đó. Mái tôn nó kêu ầm ầm mà suốt 2 ngày giờ liền mưa không ngớt tí nào. Thực sự như vậy. Nhiều nước đâu ra mà lắm thế.
Đó là mô tả của một cư dân Hà Nội với đài Á Châu Tự Do. Cũng chính trận mưa 3 ngày từ 31 tháng 10 đến hết ngày 2 tháng 11 đã làm lòng người chao đảo hoài nghi về khả năng lãnh đạo và quản lý của chính quyền. Người dân Hà Nội kể lại cho đài Á Châu Tự Do.
Cái thiết kế cái đường ống thoát nước này của Hà Nội thì nó quá cổ rồi, từ thời Pháp rồi. Thế mà mình coi là xây mới nhưng mà lại chưa có cái gì cải tạo mới cả, mà có khi là còn bị hẹp đi nhiều hơn so với cũ. Ao hồ thì lấp nhiều, cho nên là cái chuyện này là đương nhiên là xảy ra rồi, coi là biết trước rồi, nhưng có cái là khắc phục thì phải dài dài.
Những bức ảnh được các báo tải lên mạng đã làm độc giả xúc động, thương cảm, xen lẫn cả sự bất bình, uất ức. Đường phố thành sông, xe ô tô ngập tới kính, người đi bộ nước ngang ngực là chuyện thường. Những bài báo trên mạng nêu ra những câu hỏi lớn. Chính quyền đã làm gì ở đâu khi nước ngập toàn bộ Hà Nội? Sự phản ứng một cách bị động thiếu chuyên nghiệp về công tác cứu hộ phòng chống thiên tai của chính quyền Hà Nội có thể xem là trách nhiệm về những cái chết thương tâm của 22 nhân mạng là cư dân thủ đô. Trong đó có cả những cái chết của trẻ em đi trên đường phố bị sa chân xuống cống thoát nước, hoặc người đi làm bị nước cuốn trôi mà sau này mới tìm thấy thi thể. Các đại biểu Quốc hội đòi hỏi lãnh đạo Hà Nội tự nhìn lại mình khi để xảy ra ngập lụt gây thiệt hại nặng nề. Chính quyền phải có lời hứa cam kết giải quyết triệt để những hệ lụy của trận lụt được gọi là Đại Hồng Thủy. Đó là phần dẫn nhập trong một bài tường thuật được Vietnamnet đưa lên mạng vào ngày 3 tháng 11. Ngày thứ tư của trận lụt lịch sử ở Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, được Vietnamnet trích thuật rằng, nhân dân thông qua hệ thống bầu cử đã trực tiếp hoặc gián tiếp bầu ra những người lãnh đạo thành phố, thì cũng có quyền đòi hỏi lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc chịu trách nhiệm về toàn bộ những gì diễn ra trong thành phố của mình. Trả lời chúng tôi về vấn đề trách nhiệm của chính quyền trong việc ứng phó với vụ ngập lụt gây quá nhiều thiệt hại ở Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển một tổ chức tư nhân đã phát biểu.
Cũng phải nói thôi, cứ là gì, là một cái trận mưa kéo dài thường là các năm cả tháng, nó mới mưa được khoảng một vài trăm mm, và này trong 3 ngày. Mà trên 500 mm thì đúng là một cái hiện tượng rất là đột xuất. Nhưng mà chính cái đột xuất này thì nó làm bộc lộ ra những cái thiếu sót đấy. Thì tôi nghĩ tức là gì, chính quyền thành phố, và cái này nó cũng là kéo dài cả hàng nhiều chục năm nay rồi, chứ không phải là chính quyền mới đây. Nhưng mà nói chung là các chính quyền thành phố kế tiếp nhau là họ chưa quan tâm một cách đầy đủ về cái khía cạnh này.
Trong những ngày ngập lụt ở thủ đô, Vietnamnet và VN Express là hai tờ báo mạng có nhiều thông tin và hình ảnh để phục vụ người đọc. Nhưng cũng chính trên Vietnamnet, những phát biểu của ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã gây ra sự bất bình lớn trong công luận. Trong khi người dân đang khốn khổ vì thành phố bị ngập lụt vào tới tận nhà, nhưng ông Phạm Quang Nghị đã trả lời báo chí rằng, thiên tai thì không tính trước được, chỉ dự phòng với tần suất trung bình thôi, còn với đỉnh lũ cao thế này thì không dự phòng trước được. Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh rằng, kinh nghiệm tốt nhất vẫn là huy động chính sức dân và huy động tại chỗ. Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở, ông nhận thấy là nhân dân bây giờ so với ngày xưa ỷ lại nhà nước lắm, cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia, chứ không đem hết sức ra tự làm. Trong bài, ông Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chống chế thiếu thuyết phục trước câu hỏi về sự phản ứng chậm chạp của ban lãnh đạo thành phố, dẫn tới những cái chết thương tâm xảy ra như trường hợp em bé chết trên đường đi tới trường. 3 ngày sau khi trả lời phỏng vấn trên Vietnamnet, ngày 5 tháng 11 cũng trên báo điện tử này, nhà báo một lần nữa có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tạo cơ hội cho ông nói lời xin lỗi vì những phát biểu mà theo ông đã gây nên sự bức xúc và phê phán trong công luận. Điểm kỳ lạ là chính nhà báo cũng phải lên tiếng xin lỗi nhận thiếu sót vì đã nhanh chóng đưa lên mạng bài phỏng vấn làm dư luận bất bình. Thật là trớ trêu, thay vì tự hào đã thông tin nhanh và trung thực, Vietnamnet đã phải nhận thiếu sót. Có lẽ là sự thiếu sót đã đưa tin quá trung thực, nhưng làm cho ông Phạm Quang Nghị bị dư luận phê bình. Trong khi ngoài tư cách Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nghị còn là một trong 14 ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất trên thực tế của chế độ Việt Nam. Ngày 2 tháng 11, ngày thứ ba của trận lụt ở Hà Nội, Thanh Niên Online có bài viết mang tựa "Hôm nay đã hết ngập chưa?" Có thể xem đây là một bài phiếm luận khá mỉa mai đối với vấn đề quy hoạch và phát triển thành phố Hà Nội. Tờ báo mô tả, khu vực quanh Bích Xi qua trung tâm hội nghị quốc gia ngập tùm trong nước, ô tô trôi lềnh bềnh, hàng trăm người đứng chịu trận trong lúc mưa như chút nước. Nơi xảy ra quang cảnh bi hài là khu vực tọa lạc một biểu tượng kiến trúc nhà nước được giải thưởng trong một quần thể xây dựng mới được quy hoạch để có dáng vóc hiện đại, tương xứng với một thủ đô loại lớn trên thế giới. Đau xót hơn là câu chuyện về một bác sĩ trẻ chết trôi vì nước lũ trên đường tới cơ quan đóng tại khu đô thị mới Mỹ Đình. Thanh Niên Online nhấn mạnh, điều tương phản mà nhiều người phát hiện ra là chính những khu phố cũ, phố cổ được xây dựng từ thời Pháp dành cho một số dân cư trú ít hơn rất nhiều so với hiện nay, vẫn chứng tỏ được khả năng thoát nước nhanh chóng hơn cả trong những ngày qua. Thanh Niên Online thêm rằng, dù chưa nói lên toàn bộ mức độ nghiêm trọng của sự kiện được người Hà Nội quan tâm nhất trong vòng 72 giờ qua, tính đến đêm 2 tháng 11, vài dẫn chứng thực tế vừa nói cũng nên khiến các nhà quản lý đô thị có tự trọng và đặt câu hỏi cho mình, những năm qua họ đã làm gì để thành phố này thành một nơi đáng sống hơn? Hàng nghìn tỷ đồng đổ ra những năm qua, cả tiền thuế của dân, cả tiền đi vay nước ngoài, lẽ nào để đổi lấy một kết cấu hạ tầng như vậy? Đáp câu hỏi của chúng tôi về việc ngập lụt có thể là tình trạng phát triển đô thị tùy tiện, Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một nhà nghiên cứu các chính sách phát triển, nhận định.
Có thể, tức là gì, là kế hoạch nó không được tốt, nó không được phù hợp phát triển đô thị. Cái lẽ tự nhiên của nó là cái khu mà trũng thì nước phải để nó chảy theo chỗ trũng, thì mình lại đi lấp chỗ trũng, xây thêm nhà, rồi xây thêm đường xá, xây thêm nhà, tức là gì, là ngăn cách cái dòng chảy tự nhiên của nước. Cái chuyện này không chỉ ở Hà Nội mà kể cả Hồ Chí Minh cũng như vậy, nó dốc từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông hả? Thì mình lại xây nhiều khu vực đô thị ở phía Nam chẳng hạn, thì nó tạo thành một cái đê nhân tạo để nó ngăn cái dòng chảy đấy, thì sẽ rất là nguy hiểm. Ví dụ cái đường đấy nó phải theo hướng Bắc Nam chẳng hạn, thì mình lại làm theo hướng Đông Tây thì nó lại chặt, hoặc là cái khu nhà như thế. Thì tôi nghĩ đấy là những cái vấn đề mà về tầm lớn, thì cái đấy chắc là phải xem xét lại một cách rất là căn bản, bởi vì cái chuyện đó nó sẽ có thể ảnh hưởng đến 50, 70, 100 năm sau đối với con cháu.
Trong bài phiếm "Hôm nay đã hết ngập chưa?", ngoài vấn đề quy hoạch phát triển đô thị bị Thanh Niên Online phê bình chua chát, tờ báo còn mô tả sự nhếch nhác của Hà Nội lụt, gọi là kiểu thế giới thứ ba, phiên bản Phi Châu. Tờ báo nhận xét rằng, trong những lúc nguy cấp nhất, đã không thấy lực lượng phản ứng nhanh ở chỗ đang cần tới họ, không thấy cảnh sát giao thông tăng cường tại những giao lộ kẹt cứng dòng xe cộ, không thấy nhân viên công lực và tình nguyện viên dùng phương tiện phù hợp đưa người dân ra khỏi những ốc đảo bị nước cô lập, hay là bến xe, bệnh viện, tòa nhà văn phòng, khu dân cư ngập sâu. Và tại sao không cung cấp nước uống, thức ăn nhanh cho những người già, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ có nhu cầu đang bị kẹt? Sau những ngày ngập lụt, nước đã rút dần ở nhiều nơi, dù nhiều khu vẫn còn phải lội nước, không điện, không nước sạch. nhu cầu cấp bách là vấn đề cung cấp thực phẩm và tổng vệ sinh trước nguy cơ các dịch bệnh nguy hiểm bùng phát như dịch tả, thương hàn, đau mắt. Tuy vậy, theo các thông tin trên mạng, thì điều mà chính quyền Hà Nội và ngay các vị lãnh đạo nhà nước đang lo ngại là khả năng vỡ đê. Khi ấy, nếu có cứu được một phần Hà Nội thì lại phải hy sinh các tỉnh và khu vực lân cận. Cho đến ngày 6 tháng 11, khoảng 10.000 hộ dân Hà Nội, trong đó có 97 hộ nội thành, đã được sơ tán khỏi các vùng nguy hiểm. Đây là dân cư thuộc quận Hoàng Mai, huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh, Thanh Oai. VN Express cho biết, chiều 6 tháng 11, quân đội đã vào cuộc với 1.000 binh sĩ triển khai ở 10 huyện trọng điểm để bảo vệ đê và tìm kiếm cứu nạn. Lãnh đạo Hà Nội cũng đã lên phương án di dân trong tình huống xấu nhất nếu có mưa lớn làm vỡ đê. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.